Thế cho con hỏi là con như chúng con học ở cái căn bản, xong chúng con học căn bản và chúng con cũng là cũng học được tương đối rồi thì chúng con có thể tự lập thất và chúng con tự tu được không?
Được. Nhưng mà khi mà con tu con thấy có những cái trạng thái, nó có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái nó làm chướng ngại, một cái trạng thái nó làm cho con an ổn. Khi mà gặp an ổn thì con cũng xin thưa hỏi thầy, viết thơ hoặc là gọi điện thoại vô cấp bách đi. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi tu thôi, tôi được tư không nói chuyện nữa thì coi chừng đi lạc được. Mà gặp những cái chướng ngại trên thân con, cái trạng thái đó khi tôi ngồi như thế này mà cũng như nghe tức ngực, nghe nặng, nó gọi như thế nào trong thân con thì là tôi để người ta kịp thời người ta chặn đứng nó lại, không để cho nó đi sai quá. Chứ còn khi mà hiểu rồi, đặc sắc hiểu rồi, còn đóng thất bất cứ ở chỗ nào tu cũng được hết. Nhưng nó bình thường nó không có gì thì tiến tới tu. Còn nó có cái sự an ổn là phải hỏi. Nó bình thường nó không có an ổn gì trong lúc này, nhưng mà nó có an ổn coi chừng bị xuất tử hy lạc, nó cũng nguy hiểm. Mà nó có những cái trạng thái chướng ngại, nó làm cho đau nhức hoặc là tức lói chỗ này chỗ kia, thì cái đó phải mà hỏi. Cái đó dễ được, nhưng mà cái an lạc ra tích nó cứ mà biết đó là thì không được. Phải thừa để cho người ta xác định cái tâm con, nhiếp tâm, cái tâm con nó sẽ ở chỗ nào đó mà nó xuất hiện cái đó, thì lúc bây giờ người ta cho quyền con chỉ tu trong cái thời gian nào đó để chuyển qua cái tâm khác. Con phải thừa hỏi gì để mà tu con làm được, nó không phí thời gian của con. Chứ nắm thấp tu là tốt lắm. Bây giờ họ hỏi xuống đi con. Trong lúc mà con ngồi con nhắc như thế này, tâm bất động trong tạng là thực sự. Con ngồi im, nó khoảng độ một phút nó có niệm chưa con? Nó có khởi một cái vọng tưởng không? Có luôn. Rồi như vậy là trong một phút mà có niệm thì con cần phải tu tập nhiếp tâm. Nhiếp tâm trên cái phương pháp theo cái phương pháp con nhiếp. Thứ nhất á, là nếu mà cái hơi thở con nó không rối loạn, không tức ngực thì con dùng hơi thở an tịnh tâm hành đi. Nó có một phút mà nó có niệm á thì cái tâm con chưa an, con hiểu không? Cho nên con phải dùng cái định niệm hơi thở, con sẽ nhiếp tâm, nhiếp cái tâm nó vào cái hơi thở. An tịnh tâm hành tôi đi chung vô, an tịnh tâm hành tôi đi chung vô. Rồi con mới tắt ý, rồi con mới nhiếp vô thở ra. Mà trong khi tắt ý đó thì con để tự nhiên con thở ra thở vô, chứ đừng có nhiếp thở mà tắt ý. Lỡ câu mà tắt ý dài quá nhiếp thở con tu hơn thôi, nó mệt quá. Bị mình nhiếp thở mình tắt ý mà nó không mệt chứ được, không phải không? Mình cứ tắt ý, cứ thở, nhưng mà xong cái câu tắt ý của mình rồi, bắt đầu khởi sự cái hơi thở của mấy con đó. Mấy con tắt ý hít vô thì mấy con sẽ hít vô trước, thở ra sau. Rồi xong cái hơi thở đó rồi thì mấy con tắt ý thở bình thường, chứ đừng có nín thở mà tắt ý, không? Thì mấy con cứ thở bình thường rồi con tắt ý, hít vô tôi biết, hít vô tôi biết, hít vô ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết, hít vô an tịnh thân hành. Hồi nãy là thầy cho hai câu, một cái câu dài và một cái câu ngắn. Cái câu dài thì an tịnh, phải không? Tâm hành tôi biết đi vô, an tịnh tâm hành tôi biết cơ thể ra. Còn câu ngắn, hít vô tôi biết hít vô, tôi biết cơ thể ra. Con muốn sử dụng hai câu này dễ, không có khó gì. Nhưng con đừng có vừa hít vô vừa thở ra mà tắt ý theo nó thì không được. Con tắt ý xong rồi, bây giờ đó mình mở thở hơi thở ra nó khác, còn hiểu không? Còn ngồi xuống đây này. Chữ thanh là trong sạch, mà có nghĩa là thanh tịnh, mà diệu thanh là diệu đây có nghĩa là ôn tồn nhã nhặn như nhẹ nhàng êm ái, dịu di diệu nó nhẹ nhàng êm ái, không ta còn thấy chưa? Cho nên cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch nó giúp cho tâm con nó sẽ nhẹ nhàng êm ái trong cuộc đời. Cho nên con mang cái pháp danh đó thì con phải sống sao cho thanh tịnh, luôn lúc nào cũng về lỡ mà nói to tiếng quên tên mày là diệu thanh đó, mày nó to là con diệu đâu, có phải không? Diệu chứ phải nhẹ nhàng có thôi chứ hả. Cho nên vì vậy mà mở nói ra một lời nói thì nhẹ nhàng ôn tồn, đó là gì? Còn làm cho mọi người vui không làm của mình của người đó. Con hiểu không? Nghĩa là mình đừng có làm ai khổ hết, nó là thanh tịnh, mà làm có người khổ trong đó thì nó không. Thì đầu tiên thì nó thanh tịnh là trong sạch, thì mấy con tưởng tượng như nước nó trong veo như vậy à, mấy con tưởng tượng vậy. Nhưng mà tới cuối cùng mà thầy kết luận cho mấy con không làm của mình của người là trong sạch. Bởi vì cái tâm mình nó khác chứ đâu phải nước sao? Không phải, mấy con hiểu không? Nó thanh tịnh là nó không làm khổ ai hết thì nó thanh tịnh, mà nó còn làm khổ được. Rồi bây giờ mấy con nghe ở thanh tịnh chắc có lẽ là mình làm sao cái tâm mình được có một niệm, đừng có niệm gì hết cái thanh tịnh. Điều này là điều sẽ làm sai. Đúng không? Con nhớ những cái nghĩa mà thầy dạy cho con, con giữ được cái pháp danh của con để mà con thực hiện được. Tên của con không có nghĩa là để phân biệt con với người khác, mà tên của con nói lên được cái tính của con, cái đặc tính, đặc tính của con, cái tính của con. Rồi con sống trong cái tính, cái tính thanh tịnh, cái tính trong sạch, cái tính ôn tồn đối với mọi người. Con hiểu không? Đó là một cái đạo đức đẹp đẽ, một cái quan nghi tế hồn đẹp của một con người chúng ta cần phải làm, cần phải thực hiện cuộc sống. Cho nên thầy đặt những cái pháp danh mà mấy con lưu ý, cái pháp danh của mấy con là thực hiện được cái tính của con, mang cái tên đó phải làm cho y như cái đó thì nó xứng đáng, xứng đáng cái người mang tên. Rồi mấy con hỏi thầy gì thêm nữa mấy con? Thấy ý không? Cho nên cái pháp thấy ý là cái pháp dẫn, dẫn tất cả những cái mình muốn cái đó thì mình phải dùng cái tác ý để mình dẫn tâm, dẫn cho mình đi vào cái sự an ổn, cái sự thanh tịnh, cái sự đấu. Ví dụ như con luôn luôn có cái tập là mỗi lần nói ra thì không có nói ôn tồn được, thì con tác ý biết không? Thì đi về sau con có nói như vậy nữa nha, nhẹ nhàng ôn tồn đi. Con tác ý vậy chứ mà tự nhiên nó thấm nhuần được cái nó. Mỗi lần nói ra gì thì đầu tiên thì nó còn nhắc ở trên tâm con, trong đầu con. Sau đó nó còn nhắc con ý điện, nó cái ý nó thấm nhuần được, giúp chúng ta thuần trên đạo đức. Thầy con tốt quá, học đắt tiền lắm con. Đây bây giờ không biết làm gì đây. Con ngồi xuống đi con. Diệu tức là một cái loại ngọc chiếu ánh sáng mát mẻ. Con hiểu không? Thường thường cái viên ngọc nào cũng có ánh sáng đấy con. Ngày xưa thầy về tại cái gì? Kinh Như thì ở mới đầu tiên thì về nó là khu rừng xanh, có vài cái rừng nhất thôi, rồi có một số lắm ạ. Vậy mà thầy đến ở chung nó mới cấp, và ban đầu thầy trèo lên cái miễu. Cái miễu đó là của cấp mạng người ta cấp để cho một cái người, để người ta đến với một cái thắp hương. Mà một cái thắp hương đó nó cũng không phải là thắp hương cúng thần Phật hay là cô hồn các đảng gì hết, nhưng mà để báo khi thấy có cây hương thấp đó, là biết rằng lính quốc gia nó không kích ở trong cái khu áp chiến lược, thì mấy ông cách mạng, mấy ông du kích này mới rủ nhau trong đó vô phá hàng rào của áp chiến lược để chặt phá một bang thôi. Mà thấy mà không có cấm nhang đó thì biết là có lính kích trong đó vô mới bắt đổ được hết. Bởi vì mấy ông cách mạng họ tổ chức có một người ở trong ấp chiến lược. Các bạn thấy tổ chức hay lắm. Cho nên khi có lính vô, cái ông này không đi thì không có cấm nhang. Còn biết không, mà không có lính mà kích ở trong ấp chiến lược, mà giữ ấp chiến lược á, thì ông này cũng gặp cấm nhang. Báo mấy ông vũ kích á, mới đến mới nhìn trên cái miễu này thấy có nhang là biết ở trong này không có lính kích vô chặt cái hàng rào ấp chiến lược. Cho nên mấy con biết hồi đó hồ thượng diện nó làm ấp chiến lược, nó cắt, nó bắt dân, nó lùi nó hết mà, để nó lìa cộng sản dưới dân, mục đích nó lìa cá nước. Cái chiến thuật của nó như vậy, không thấy trong cái thời của thầy hồi bằng mấy con thầy sống thì khổ lắm, chứ không phải là tường đâu, mà thầy lại sống là nơi chùa ăn, cái nơi mà cách mạng làm việc ở đó. Vậy cho nên thầy thấy là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết rõ ràng chúng ta tu tập, chứ mà nếu không nắm cho rõ ràng tu tập thì chúng ta sẽ thất bại trên cái sự tham tu. Thì hôm nay con hỏi thầy thì về cái pháp danh của con á, cái ngọc mà hồi nãy thầy nói thì ở mình có bảy sáng đẹp, nó lạ lùng thầy cũng chẳng biết. Ngày đêm đó thầy đang ngồi thiền, thầy thì ngồi thiền hoài có nằm ngủ, vậy mà cái ông rắn ông tha vô ông bỏ trước mặt thầy viên ngọc, thầy muốn thắp đèn thắp đuối nó bò vô nó nhả một cục ngọc tròn vậy. Trong cái miếng ngọc tròn nhỏ như thế này nó có, khi ban ngày mình đem ra mình coi lại kỹ thì ở trong đó nó có con mắt giống như con mắt mình, mà nó sáng ra một cái giường vậy, cái ánh sáng nó sáng đậm như cái ngọn đèn. Thì ở ngoài này xung quanh thầy có mờ mờ cục ngọc nó có ánh sáng, mà con ngọc nó dài là ngọc thì đó là ánh sáng. Mà ánh sáng gì? Ánh sáng thân tập dịu mà, cái ánh sáng nó yên dịu, nó làm cho cái người tu nó an ổn vô cùng. Không, thầy nói đây là thầy là người có phước, con rắn con ngọc không? Thật sự thầy có phước thật chứ, chứ nếu không phước thì thầy làm sao thầy tu chính hay không? Có phước cảm động đến cái lời giờ là mình mà nó mang ngọc đến cho thầy. Thì thầy nói như thế này để cho mấy con biết tại sao mấy con thì ở trong cái gì đó nó có một, trong cái khu đó nó có một cái giếng làng, thầy phải đi lấy nước thì dùng, thầy phải xuống cái giếng đó thầy mới hốt bùn nó sạch mới có nước, và thầy dùng cái thùng thầy mới cột sợi dây thầy mới quăng xuống thầy mới lấy nước thì lôi lên để hàng ngày thì tắm giặt hoặc thầy uống thì sử dụng nước đó. Nhưng mà không ngờ rắn nó bò nó lại rớt xuống, thầy thì cũng sợ rắn cắn lắm. Nhưng mà một nghe nó lậu xộn xộn ở dưới nước thì biết không con vật gì, mà thầy thì đâu có đèn pin, cho nên lần lượt cái thầy mới từ ở trên miệng thầy mới đi xuống sát xuống thầy nhìn thì nó là hai con rắn, nó cỡ đi lớn nó bằng cái mũ mây dài vậy nè thầy, nó có phang có phang có phang, con trắng con đen. Thì thầy xuống thầy thấy thôi thầy bỏ lên không dám, không dám được, mà nó cắn. Thầy mới nghĩ bây giờ thì tìm cách nào để cứu nó đây. Thầy mới chạy từ ở chỗ thầy ở, thầy mới chạy vô cái ấp này. Thầy mới xin một cái cây tầm dâu mới đây. Thầy mới chặt, thầy mới đem thòng xuống. Con rắn nó mới theo cái tầm dâu nó quấn nó bò lên. Thầy cứu thầy nha. Rồi bắt đầu bây giờ mấy người rắn nó sống chung với thầy. Rồi khi mà nó nhả ngọc nó cho thầy rồi, thầy biết nó đi đâu mất ẩn. Coi như nó từ giả thầy, một cái vật gì nó biết thầy được đi. Thì cái con vật nó cảm không được với mình hết. Cho nên mấy con thấy rắn bị sợ. Bị sợ. Nó có duyên như mình. Thầy sống chung với rắn. Cho nên cái người tu họ thì cọp thì bấy ông thì gì hết, thầy lên mặt trời thì ở mình vừa hú ghê hướng lắm, nhưng mà không sợ gì hết. thì rất là thanh tịnh, rất là yên ổn, rất là yên ổn. Tu hành mà sợ có gì đâu mà sợ, ma cũng đâu có mà sợ, cọ cũng không có ăn cọ mình đâu mà sợ, rắn cũng không bao giờ cắn mình. Chỉ ra mấy con vô ý mà thôi, con đặt nó nằm nó khoan ra, thường nó bảo vệ nó thì nó khoan cái đầu nó để giữa, nó có tròn vậy chứ cái đầu nó ló giữa. Mấy con không đi mà không thấy mấy con đạp nó thì nó đau quá, nó mổ con thôi, chứ nó bảo vệ nó chứ không thì nó biết ăn cắn con. Cho nên như vậy mà khi nó nằm như vậy mình cắn nó thôi, mình đừng đạp, mình đi sát thì nó không cắn đâu, nó đừng đạp đau nó thôi. Thôi vậy thầy biết con vật nào cũng vậy thôi. Cái con bù cạp nó mấy con thấy nó sợ, nó bò cắn mấy con chứ trường hợp là nó không cắn mấy con đâu. Nó bò trên áo mấy con thấy, mấy con cứ để tự nhiên nó được. Mấy con đừng có làm cho nó sợ, nó cắn mấy con đó, nó chích mấy con đó. Chứ mấy con cứ để tự nhiên nó bò nó đi. À con biết cũng vậy, con cứ để tự nhiên. Bởi vì thầy nằm ngủ mấy con biết chích nó bò trên mặt thầy nó nhột. Thay vì thầy cái phủi mà phủi nó cắn. Cho nên thầy không phủi để cho nó bò tự nhiên. Rồi nó bò nó đi rồi. Con biết á, con biết nhiều chứ.
Thầy là con
thầy con bây giờ đó con là phải thực hiện với cái pháp danh của con là như là như mặt mặt sao đặt con cái pháp danh như là mặt. Vì vậy mà con phải cần cố gắng để giữ pháp này hàng tất cả hàng nghĩa là mỗi lần muốn điều gì thì con nhớ tư duy suy nghĩ, đây là cái pháp mà con lấy cái chi phí người giết có con tư duy suy nghĩ nó sẵn được. Ai có nói nặng hay nhẹ con đây là nhân quả, mình nghĩ rằng mà tạo cái nhân quả đừng buồn đừng giận nữa, con cứ nhắc nó đi thì con sẽ được sạch sẽ trong sáng như là như là tức là nó xứng đáng với cái tên của con, nó mang đầy ý nghĩa của cái gì mà
thầy có trả lời cho con thì con cũng không hiểu rõ lắm á, tại sao con xin như là khóc cô
ạ. Cái pháp danh của con là Liên Đức. Liên là sen, mà sen thì ở nơi buồn lạc. Mà cái đức của sen là đức Đức Phật. Con hiểu rồi không? Cho nên mình ở trong tất cả mọi người là đều là ác pháp hết, là buồn lạc cho mấy con. Nó dễ làm khổ tâm. Cho nên vì vậy mình phải vươn lên, đừng có bị nhiễm ô buồn, đừng có làm như họ được giận. Con hiểu không? Thì con như có sen. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu rồi thì muốn thực hiện pháp đó thì con có cứ như lý tác ý mà tác ý. Tác ý cái tên của con, cái pháp danh của con. À mỗi lần người ta nói gì con buồn phiền cũng tức giận, phải như hòa sen ấy chứ. Ở nó buồn lầy thì phải dễ cái sao lại tức ra. Thì nào bao nhiêu đó con đủ là con cũng giải thoát. Phải không? Tùy theo cái pháp danh của con mà con viết áp dựng vào cái phương pháp như lý tác ý. À, mấy con phải tự tư duy chứ. Tự ra con hiểu thì mới dạy, thì mới muốn nghĩa cho mà tu. Chứ không phải là để ca ngợi cái tên của con quá nhẹ trời. Liên Đức nhẹ trời. Nó không phải vậy mấy con. Mà cái đức của Hoa Sen sống nơi vùng lầy mà không hôi tanh mùi gừng, nó gọi là Hoa Sen. Nó hiểu chưa? À, ráng mà tu tập đi mấy con, rồi mấy con ước nguyện, mấy con ước nguyện chứ không khéo ác pháp nó lâu mấy con mất đi. Ước nguyện làm sao tôi sẽ được gần thầy, gần một người thầy giải thoát để giúp cho tôi vậy. Tôi ước nguyện, tôi mong ngày đêm để ngày nào đó đủ duyên tôi sẽ đến ở gần thầy, ở gần thầy của tôi. Tôi quyết tâm tôi tu giải thoát chứ tôi không còn đắm nhiễm gì trần gian này. Nó còn cứ ước quyền ngầm ở trong tâm ước quyền, cố giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, đừng vi phạm. Cái sự ước quyền của mấy con sẽ thành tựu được. nó sẽ đến với mấy con không xa đâu, rồi mấy con sẽ lần lượt ở lần với thầy. Được thầy như là một người mẹ mà hướng dẫn cho một người con từng bước đi, nắm hai bàn tay đứa con của mình mà tập cho nó từng bước đi, chừng nào nó đi vững vàng nó thả nó ra, chứ không khé buông ra nó thấy. Thầy bây giờ buông ra thì mấy con sẽ không hiểu. Cho nên vì vậy mấy con nghĩ thầy cũng như là người mẹ mà thương con của mình mới biết bước đi. Coi như bây giờ mấy con mới biết bước đi đặc chuẩn, mà nếu thả tay thì mấy con sẽ té. Té thì đau khóc, làm mất công mẹ dỗ, phải không mấy con? Rồi bắt đầu bây giờ con mới đi được. Bởi vì thanh ngọc là cục ngọc màu xanh. Con hiểu không? Cái viên ngọc màu xanh, con hiểu không? Vì vậy mà cái màu xanh là cái màu mát mẻ. Con thấy cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu ấm nè. Mà màu xanh con nhìn khi mà cái tàn cây kia lá xanh tươi, con thấy nó mát mẻ. Cái thảm cỏ kia xanh tươi nó mát mẻ, rất là xanh. Con hiểu không? Như vậy là con phải thực hiện ngay để tâm của mình luôn luôn là cái người mát mẻ. Lời nói cũng nghe mát mẻ, phải không? Hành động sống hàng ngày đối xử với ai cũng mát mẻ. Chữ mát mẻ thầy nói để thực hiện được cái màu xanh thanh ngọc. Trời cũng quá đẹp, thanh ngọc có hai mấy không? Mà thực hiện được cái màu xanh đẹp đẽ của một viên ngọc màu xanh thì càng đẹp lắm. Cho nên vì vậy mà pháp danh của mấy con để thực hiện được cái tên của mấy con qua cái đặc tướng của nó, cái tính của nó, để thực hiện được những cái sự giải thoát thật sự của tâm hồn. Khổ hạnh nhận được cái tên của mấy con rồi thì phải thực hiện sống sao cho đúng với cái tên của mình, thì mấy con sẽ làm Phật những ba lần. Phải không? Phật đâu có gì khác, đem lại sự sống bình an cho mình, cho người. Thì đó là cũng như bây giờ thầy, mấy con chữ thầy không giận người nào hết, mà luôn luôn lúc nào cũng thương yêu mấy con, đem lại sự bình an. Chứ giận chữ mấy con đó, thì tức là đâu phải Phật nữa. Mấy con có làm gì, có sai gì nữa thầy, mà cố gắng sửa. À, như vậy là con cứ ngồi đi. Cái pháp danh của con là dự định, phải không? Thì con phải tập thiền định nhiều hơn. À, bởi vì cái định là thiền định cái gì? Phải không mấy con hiểu không? Định là tâm định, tâm không chao động, không giận hờn, không phiền não, đó là định. Như vậy là con phải tập sao cho xứng đáng với cái pháp danh của mình luôn luôn ở trên cái sự định của nó, cái sự bất động. Cho nên vì vậy mà câu tới ý tâm bất động phan phản lại cho sự làm của pháp tu của con, đại tướng của con. Còn để có thực hiện định, các con hiểu chưa? Nãy giờ thầy có dạy trùng không? Có trùng ai hết rồi.
Diệu Hương.
Đó là con là Diệu Hương này. À. Tự nhiên thầy cho con là cái tác hành của cái này, con phải tâm nhận cái gì làm.
À, Diệu Phương này không phải là Diệu Hương, Diệu Hương phải không? Mà nếu cái Diệu Hương có nghĩa là mùi thơm. Làm sao mình thực hiện được cái mùi thơm của sự tu tập vậy? Để nó bay khắp, nó bay cái mùi hương, nó bay ngược gió được. Thường thường cái mùi hương của hoa thì nó bay theo cái chiều gió, nó không bay ngược được. Nhưng mà cái mùi hương của con người, cái mùi hương đạo đức, nó bay ngược chiều gió, không ai cản được nữa. Cho nên thầy đặt con gì, tức là cái tên thì quá đẹp mà lại còn đi ngược chiều gió, đi ngược những ác pháp. Con phải thực hiện được ngay chỗ ác pháp mùi thơm đó. cứ không khéo con thực hiện nghe phá mùi đủ rồi thì chết chắc người ta phải chạy. Bởi vì mình tức giận ta chửi mình chửi lại đó ta tìm mùi túi á.
Mà mùi thơm
người ta chửi mình cười vui vẻ
thì đã thành mùi thơm nó đi một chiều nhỏ,
hiểu không? Vì vậy mà con có thật này. Cho nên nếu mà thầy đặt con là dịu thương,
cứ làm thầy biết là dịu thương,
thì chữ thương này mấy con đừng có hiểu nó là phương hướng. Chữ phương đúng không? Thầy ví dụ bây giờ ở đây có một người mà thầy đặt là dịu hương, hay hoặc là một cái pháp danh thanh hương, thanh phương, thì mấy con phải hiểu chữ phương đó là cái mùi thơm. Chữ phương, chữ Hán có nghĩa là cái mùi thơm, chứ không phải phương hướng, phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. Các con hiểu chứ? Bởi vì chữ phương mà phương bắc phương nam nó khác, mà chữ phương mà có mùi thơm thì nó có bộ thảo ở trên đầu. Chữ nho mà mấy con, chữ nho mấy con nghe nó bộ thảo rồi biết. Mấy con mà làm mà thầy làm tu sĩ rồi phải học chữ nho hết. Tại sao vậy mấy con biết không? Tại vì Hán tạng của mình mấy thầy truyền quá nhiều, nhưng chữ Việt của mình mới là chữ của mình, chứ không phải là chữ thế. Nhưng mình phải biết, bởi vì nó trong cái giai đoạn mà giao thời giữa Phật giáo Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, và từ người Việt Nam mình triển khai Phật giáo của Việt Nam, thì hai cái này đều là mình phải thông suốt. Nếu không thông suốt người ta thấy ông thầy để dớt chữ nho sai mà ta coi thường mình lắm á. Cho nên mấy con thấy thầy vậy chứ thầy không chữ nho dữ lắm. 8 tuổi được ông thân của thầy là một vị trụ trì ở trong cái chùa am này đưa về tu rèn thầy học chữ nho, không bị ông không có biết chữ Việt. Ông lại vớt chữ Việt mà ông lại biết chữ nho, thành ra thầy học chữ nho hồi nhỏ. Mà tới 16 tuổi thầy mới đi học chữ Việt mấy con. Tại vì khi mà thầy đưa mấy đứa em thầy đi ra trường mà học chữ Việt á, thầy thấy sao cái chữ này kỳ lạ mà thấy nó dễ học. Thầy mới hỏi ông thầy mà dạy mà lớp 5 hồi đó, lớp 5 là lớp 1, lớn tuổi như em 16 tuổi vậy đi học được không thầy? Ông nói bây giờ vô không được, vô trường học được, nhưng mà em là người ham học thì em hãy đến nhà thầy dạy. Rồi thì dạy em rồi thì chứng giấy tờ cho em mới lên em học, từ đó em mới vào trung học. Chứ còn tuổi em bây giờ phải ở trung học 15 tuổi người ta thi vô biết chữ ký rồi. Còn bây giờ 16 tuổi mà chưa biết ABC gì hết làm sao mà dùng thôi. Cho nên vì vậy mà trên 15 tuổi vô thi vô biết chữ ký là không cho. Ở thành phố mình có cái trường biết chữ ký là trường danh tiếng lắm đấy, biết không? Trường Nam đó. Mà 15 tuổi là nó cho vô thi. Bây giờ lên không phải rồi. Còn trên cái tuổi đó thì khỏi có mong vô cái trường đó. Lớn rồi không cho vô. Ở cái tuổi đó mới vô cái lớp đẹp thấp. Bây giờ đó thì như con bây giờ đó, cái thời gian nó bắt bạc rồi, nó sắp hết. Bây giờ phải nổ được gì chứ không, nó cái thời gian nó không kịp, không làm gì kịp. Cho nên phải lắng xuống nữa từ lần. Thì bắt đầu bây giờ đó con phải nỗ lực, con ôm chặt cái mắt của con. Thì con phải nhận vào ở trong thức con tư. Con tập con sống được tư buồn rồi, còn một mình được không? Chưa được, nhớ còn nhớ con cái. cải tạo sống của mình. Bởi vậy thầy mới đặt con là pháp danh diệu lý, một cái lý trơn trắng, cái nghĩa đúng đắn để cho con được giải. Thì con phải ôm cái lý của cái nghĩa đó, cái nghĩa giải thoát đó, cái lý của diệu lý, cái lý giải thoát đó, phải ôm chặt cái lý mà đi vào nó mới kịp, chứ không phải nó không kịp. Thì con phải cái lý mà giải thoát của nó là không ngoài cái tâm bất động thân hạ thân, con cần chặt ôm kho mà vượt biển. Con bây giờ như một cái người đang vượt biển sinh tử, cho nên phải ôm chặt cái chân lý này để mà đi về. Bởi vì nó là cái chân lý mà tâm bất động thân hạ rồi, cái sự chân lý mà con diệu lý, tức là phải ôm cái chân lý này nhẹ nhàng vượt trên sóng mà đi về. Tức là vượt ở trên những cái duyên nghiệp con, cái chồng con, nghiệp này kia, anh em bà con, tất cả những cái gì mà hiện giờ thì con phải chịu, con phải vượt lên. Đó là sống kho lớn lớn nghiệp nào. Cho nên diệu lý phải cố gắng lên, đúng là chân lý phải ôm chặt.